Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 28 tháng 9, Liên minh Quan sát Quốc tế Formosa, được sự bảo trợ của các dân biểu Hoa Kỳ, đã tổ chức một cuộc vận động từ Quốc hội nhằm tìm công lý cho các nạn nhân trong thảm họa môi trường Formosa tại Việt Nam. Dân biểu Joe Lefrand, đại diện cho khu vực bầu cử ở San Jose, bang California, phát biểu khai mạc tại buổi vận động được trang Disaster STS phát trực tiếp trên YouTube.
This is not just, of course, an environmental issue and not just an economic issue. I think it's a human right.
Nữ dân biểu nói, đây tất nhiên không chỉ là vấn đề môi trường, không chỉ là vấn đề kinh tế, mà tôi nghĩ còn là vấn đề nhân quyền. Chúng ta không thể chịu đựng được sự thiếu công bằng khi gặp phải tình huống này. Hoa Kỳ và Đài Loan cần buộc những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Cuộc vận động này tại Quốc hội diễn ra sau khi 7 dân biểu Mỹ vào tháng 11 năm ngoái gửi một bức thư chung đề nghị các quan chức cấp cao của Đài Loan tạo điều kiện thuận lợi cho hồ sơ khiếu kiện nạn nhân trong thảm họa môi trường do công ty thép Formosa Hà Tĩnh gây ra. Buổi vận động nêu lên các thách thức mà cộng đồng Việt Nam phải gặp phải khi thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh, một công ty chi nhánh của tập đoàn Formosa Plastic gây ra vào năm 2016 tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng cho đời sống biển cả và làm hủy hoại cuộc sống của hơn 179.000 ngư dân. Tính đến nay, còn có hàng ngàn nạn nhân không được bồi thường, mặc dù Formosa đã trả trực tiếp 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam, trong khi nhiều người theo dõi vụ việc, biểu tình hoặc tiến hành hành động pháp lý đã bị chính quyền bắt giữ trái phép, và gần 8.000 nạn nhân đã nộp đơn kiện tại Đài Loan, theo thông cáo báo chí của Liên minh Quan sát Quốc tế Formosa. Dân biểu Lloyd Dodgett phát biểu, tôi nghĩ rằng ở bang nhà Texas của tôi, cũng như bang Louisiana, bang Delaware, và tất nhiên ở Đài Loan và Việt Nam, chúng tôi nhận thấy tác động của Formosa Plastic. Họ đã gây ra đau khổ cho con người, nghề cá, cộng đồng và chắc chắn là môi trường của chúng ta. Dân biểu Dodgett lời thêm rằng các ngư dân ở Việt Nam nên được đền bù xứng đáng như những ngư dân Vịnh Alaska ở Texas được đền bù sau vụ công ty Formosa ở đây nộp phạt 50 triệu đô la do đã xả thải tràn lan và bất hợp pháp các chất gây ô nhiễm các hạt nhựa. Bà Nancy Bùi, đồng sáng lập Liên minh IMFA, đồng thời là người sáng lập tổ chức công lý cho nạn nhân Formosa, nói dưới VOA về mục đích của buổi vận động.
Chúng tôi giúp nạn nhân kiện 24 công ty. 24 công ty này là 24 công ty đã làm nên cái công ty gang thép Hà Tĩnh, và tòa Đài Loan đã nhận 13 công ty và họ gạt ra 11 công ty. Và trong cái 11 công ty gạt ra này đó thì nó có ít nhất là 3 công ty tại Hoa Kỳ. Do đó mà chúng tôi sau khi đã làm việc với bên tòa Đài Loan thì chúng tôi tiếp tục làm việc chuẩn bị cho cái cuộc khởi kiện tại Hoa Kỳ, và chính vì lý do đó mà chúng tôi phải có cái buổi điều trần tại Quốc hội để mong rằng Quốc hội sẽ can thiệp. Không phải tòa án ở Hoa Kỳ thì họ rất là độc lập với bên hành pháp và lập pháp, tuy nhiên vận động tại Quốc hội thì nó đem lại những cái thuận lợi cho người dân, là bởi vì Quốc hội được biết những cái vấn đề đó và những có cái gì nó là những cái rào cản về vấn đề thủ tục đó. Thì cũng như lần trước ở Đài Loan, tôi hy vọng rằng lần này ở bên Hoa Kỳ thì cũng được sự quan tâm, chú ý và nâng đỡ của những nhà lập pháp.
Luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh, người sang Mỹ tị nạn cách đây 3 tháng, phát biểu rằng nhiều người lên tiếng vì thảm họa môi trường Formosa đã bị chính quyền Việt Nam giam cầm dài hạn. Trong số này có những thân chủ của ông như nhà hoạt động Lê Đình Lượng, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, blogger Nguyễn Lân Thắng. Tập đoàn Formosa Plastic và Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về cuộc vận động này. Trong một lá thư gửi cho Tổng thống Mỹ Joe Biden trước chuyến thăm Hà Nội vào đầu tháng này, các nhà hoạt động thuộc Liên minh IMFA kêu gọi chính quyền Mỹ nhận thức về việc các nạn nhân của thảm họa này chưa được đền bù thỏa đáng. Bà Paloma Hendrick, nhà vận động hóa dầu cấp cao thuộc tổ chức Friends of the Earth, cho biết trong một thông báo, Formosa Plastic và chính phủ Việt Nam đã né tránh trách nhiệm quá lâu. Đồng thời, tổ chức này hối thúc ông Biden vận động cho các nạn nhân của thảm họa sinh thái và nhân quyền này. Cho đến nay, chính quyền của ông Biden vẫn chưa có hồi đáp.
6 người phụ nữ, trong đó có 4 người Việt và 2 người Iraq, hôm 27 tháng 9 đã được cảnh sát Pháp giải cứu khỏi một chiếc xe tải đông lạnh mà họ tưởng là đang trên đường sang Anh, sau khi một trong số họ đã gửi tin nhắn đến nhà báo BBC Việt ngữ nhờ giúp đỡ. Câu chuyện này gợi nhắc đến thảm họa 39 người Việt Nam nhập cư lậu vào Anh cũng trên một thùng xe tải đông lạnh, được tìm thấy đã chết ngạt trong xe ở Essex, Anh hồi năm 2019. Hiện cảnh sát Pháp đã bắt giữ tài xế xe tải và mở một cuộc điều tra về hoạt động bị tình nghi là buôn người, BBC cho biết. Tuy nhiên, người tài xế sau đó đã được thả mà không bị nghi là phạm tội. 4 người trong 6 cô gái này sẽ bị trục xuất khỏi Pháp trong vòng 30 ngày, theo lệnh của công tố viên Pháp. 2 người còn lại được phép ở lại Pháp trong khi chờ làm thủ tục xin tị nạn, BBC dẫn thông báo từ văn phòng công tố viên Pháp cho biết. Những người phụ nữ này đã lên chiếc xe tải đăng ký tại Ireland này vì nghĩ rằng họ có thể được đưa tới Anh. Laetitia Francard, công tố viên tại tòa tư pháp vùng Villefranche-sur-Saône, được dẫn lời nói. Trong khi trên thực tế, chiếc xe này đang giao một lô hàng chuối đến Dunkirk và sau đó đến Ý. Khi một trong những người này nhận thấy hành trình của xe tải đã thay đổi sau khi kiểm tra vị trí xe qua hệ thống định vị trên điện thoại, họ bắt đầu hoảng loạn. Đó là lúc họ liên lạc với bà Lưu Bình Khuê, nhà báo của BBC Việt ngữ, để nhờ giúp đỡ. Khi đó, họ đã cảm thấy khó thở. Bà Khuê sau đó đã thông qua các phóng viên BBC ở Paris để nhờ họ trình báo với cảnh sát Pháp. Bà cũng có được sự hỗ trợ tại chỗ của nhà báo Phạm Cao Phong, cộng tác viên của BBC Việt ngữ ở Pháp. Tài xế của chiếc xe tải cũng không biết bên trong thùng đông lạnh có người, và cho đến khi ông nghe thấy âm thanh giống như tiếng người thì bắt đầu nghi ngờ có người nấp bên trong, cũng theo BBC. Người tài xế này đã dừng xe, gọi cảnh sát, và cảnh sát xác định đó chính là chiếc xe mà họ được trình báo. Nhiệt độ thùng xe là 6 độ C khi được cảnh sát mở ra, công tố viên Laetitia Francard cho biết, và tất cả những người bên trong lúc đó vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt. Theo lời thuật lại của nhà báo Lưu Bình Khuê trên BBC, thì khoảng trưa ngày 27 tháng 9, bà đã nhận được tin nhắn báo có một số di dân lậu muốn đến Anh bằng cách trốn trong thùng xe đông lạnh ở Pháp. Ngay sau đó, bà nhận được cuộc gọi nhờ giúp đỡ. Bà Khuê là người đã phỏng vấn và đưa tin nhiều về vụ 39 người Việt chết trong thùng xe đông lạnh ở Essex, nên rất nhiều người Việt Nam đã biết đến và tiếp cận bà để cung cấp thông tin. Người gọi đến báo tin cho bà Khuê nói có 6 cô gái trên xe. Họ đang rất lạnh, hoảng loạn và không thở được. Họ đã liên lạc với bạn bè bên ngoài và người này đã gọi đến cho bà Khuê. Bà Khuê sau đó đã liên lạc với các đồng nghiệp BBC và các phóng viên khác thường trú ở Pháp, cũng như phóng viên thường trú của nhật báo Pháp Le Monde ở London, để người này báo lại cho đồng nghiệp ở Paris. Từ định vị qua GPS mà một trong các nạn nhân bị kẹt gửi cùng ảnh biển số xe được chụp gửi đến cho bà Khuê, bà đã nhờ đồng nghiệp ở Pháp liên hệ với đồn cảnh sát gần nhất để truy tìm chiếc xe tải. Biển số xe được chụp lại bởi 3 người đi cùng với 4 cô gái Việt, nhưng vào phút chót đã quyết định không lên xe, theo lời thuật của nhà báo BBC này. Bà cho biết bà đã cố gắng trấn an họ, bảo họ giữ bình tĩnh, cố gắng không nói chuyện để tiết kiệm không khí. Và khi cảnh sát Pháp ở vùng Rhône thông báo, họ đã xác định được vị trí và chặn được chiếc xe tải, bà đã cảm thấy nhẹ nhõm. Trao đổi với VOA, bà Khuê cho biết lúc đầu khi nhận được cuộc gọi cầu cứu, bà đã cảm thấy hoảng sợ và áp lực nặng nề vì bà không biết bắt đầu từ đâu, vì trong tay bà không có bất kỳ thông tin gì của chiếc xe. Khi đó, bà đã suýt bật khóc. Có 6 mạng người kêu cứu, tính mạng đang bị đe dọa mà tôi gần như bất lực. Tôi bối rối nói với người báo tin là những người trong xe cần tìm gấp sự trợ giúp ở Pháp. Tôi sẽ cố gắng nhưng tôi không chắc tôi có thể làm được gì hay không, bà kể với VOA. Nhưng sau đó bà đã cố trấn tĩnh và sắp xếp suy nghĩ và giữ liên lạc suốt với những người trong xe, trấn an họ và hỏi họ những thông tin cơ bản nhất như đang ở đâu, tình trạng thế nào. Tôi đặt nhiệm vụ cứu người lên trên hết, bà nói. Bà nói bà chỉ làm việc cần làm mà thôi và chỉ băn khoăn là cách làm của bà có hiệu quả hay không hay có sai sót gì sẽ khiến bà dây dứt về sau. Bà cũng nói việc giải cứu thành công là nhờ vào nỗ lực của cả tập thể, chứ không chỉ mình bà mà còn có cả các đồng nghiệp và cộng tác viên từ London và Paris. Nếu đơn độc một mình, tôi sẽ không làm được gì, bà Khuê nói. Bộ Ngoại giao hôm 29 tháng 9 cho biết đại sứ quán của họ ở Pháp đã liên lạc với giới chức sở tại để xác minh thông tin, tuổi trẻ cho biết, và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Theo Bộ Ngoại giao, bốn người này hiện sức khỏe đang ổn định.
Dữ liệu công bố hôm 29 tháng 9 cho thấy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam đã tăng tốc trong quý 3 so với 3 tháng trước đó, nhưng không đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay do nhu cầu xuất khẩu yếu làm lu mờ sự hỗ trợ từ việc nới lỏng tiền tệ, theo hãng tin Reuters. Tổng cục Thống kê cho biết trong một báo cáo hôm 29 tháng 9 rằng GDP trong quý 3 từ tháng 7 đến tháng 9 ước tính sẽ tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước đó, cao hơn mức tăng 4,05% trong quý 2. Viện nghiên cứu Capital Economics cho biết thời kỳ tồi tệ nhất đối với nền kinh tế Việt Nam đã qua, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn bị ảnh hưởng bởi các tiêu chuẩn trước đây. Tuy nhiên, với việc lạm phát đang trở thành mối lo ngại càng tăng, người ta không trông đợi Ngân hàng Trung ương sẽ cắt giảm thêm lãi suất. Con số quý 2 chậm hơn nhiều so với mức tăng trưởng 13,71% trong cùng thời kỳ năm ngoái, khi nền kinh tế dựa vào sản xuất của nước này đã phục hồi sau đại dịch, sau khi giảm 6% hàng quý vào năm 2021. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay, giảm so với mức 8,02% vào năm ngoái, nhưng hầu hết các nhà kinh tế đều dự báo rằng điều đó sẽ không đạt được. Hôm 27 tháng 9, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay ở mức 4,7%, trong khi Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trong tháng này đã cắt giảm dự báo tăng trưởng xuống còn 5,8% từ mức 6,5% dự báo vào hồi tháng 4. Tuy vậy, điều này vẫn giúp Việt Nam trở thành quốc gia phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Ngân hàng Trung ương Việt Nam trong nửa đầu năm đã cắt giảm lãi suất chính sách 4 lần để thúc đẩy tăng trưởng, nhưng nhu cầu toàn cầu yếu, đó với các mặt hàng xuất khẩu chính như điện tử, dệt may và giày dép đã khiến các công ty không thể mở rộng sản xuất. Tổng cục Thống kê cho biết trong báo cáo rằng, những con số tăng trưởng mới nhất cho thấy nền kinh tế đang trong xu hướng tốt. Trong tháng 9, sản xuất công nghiệp tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu tăng 4,6%. Báo cáo cho biết rằng, doanh số bán lẻ tăng 7,5% và giá tiêu dùng tăng 3,66%. Việc Ngân hàng Nhà nước cắt giảm lãi suất cùng với nhu cầu toàn cầu suy yếu đã dẫn đến tình trạng dư thừa thanh khoản trong hệ thống ngân hàng. Trong tuần qua, Ngân hàng Trung ương phát hành tới 70.000 tỷ đồng, tức khoảng 2,87 tỷ đô la Mỹ, tính phiếu kỳ hạn 28 ngày để hấp thụ thanh khoản và ổn định tỷ giá. Theo SSI Research, tiền đồng đã mất giá khoảng 3% so với đồng đô la trong năm nay. Trong báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ riêng trong tháng 9, có hơn 135.000 doanh nghiệp đang hấp hối, dưới 121.877 doanh nghiệp ngừng hoạt động và 13.228 doanh nghiệp giải thể.
Hãng xe điện Việt Nam VinFast đang cân nhắc mở nhà máy sản xuất ở Ấn Độ. Tờ Economic Times dẫn nguồn từ những người nắm rõ vấn đề cho biết, nhà máy này có thể đặt ở bang Tamil Nadu hay bang Gujarat. Các nguồn tin này cho biết, các cuộc đàm phán đang trong giai đoạn sơ bộ, nhưng VinFast rất háo hức xây dựng cơ sở ở Ấn Độ, một trong những nguồn tin này nói với Economic Times. Khoản đầu tư dự kiến sẽ rất lớn. Economic Times gọi VinFast là đối thủ của Tesla, và đang nổi lên như là hãng sản xuất ô tô có giá trị vốn hóa lớn thứ ba thế giới hồi tháng trước trên thị trường chứng khoán Nasdaq. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu VinFast tính sản xuất ở Ấn Độ để xuất khẩu hay chỉ để phục vụ thị trường nội địa của Ấn Độ, cũng theo nguồn tin này nói với Economic Times. Một nguồn tin ẩn danh khác tiết lộ với Economic Times rằng VinFast đã có các cuộc đàm phán với chính quyền một số bang trước khi rút gọn danh sách xuống còn Tamil Nadu và Gujarat. Nếu kế hoạch này thành hiện thực thì VinFast sẽ là hãng ô tô Việt Nam đầu tiên hiện diện tại Ấn Độ. Chỉ mới ra đời hồi năm 2017, VinFast hồi tháng trước đã trở thành hãng xe hơi có vốn hóa thị trường lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Tesla và Toyota. Giá trị của họ đã lên đến 191 tỷ đô la Mỹ khi mà cổ phiếu của họ đã tăng gần gấp 7 lần chỉ vài ngày sau khi niêm yết trên sàn Nasdaq. Tuy nhiên, cổ phiếu VinFast sau đó đã lao dốc và giá trị vốn hóa thị trường của họ đến đầu tháng 9 đã giảm hơn 140 tỷ đô la. Vào thời điểm hiện tại, giá trị của VinFast là 25,7 tỷ, xếp thứ 17 tính theo giá trị các hãng ô tô trên thế giới. Trong thông báo kết quả kinh doanh quý 2 được công bố hôm 28 tháng 9, VinFast cho biết trong giai đoạn phát triển tiếp theo bắt đầu vào năm 2024, họ có kế hoạch triển khai mạng lưới đại lý tại các cụm thị trường mới bao gồm Ấn Độ. VinFast chỉ bán được 7.400 xe vào năm ngoái, tất cả đều ở Việt Nam, nhưng dự kiến sẽ đạt doanh số từ 40.000 đến 50.000 xe trong năm nay khi hãng mở rộng ra ngoài Việt Nam. Để so sánh, các đối thủ cạnh tranh của VinFast như Tesla và Toyota có dự kiến doanh số lần lượt là 1,8 triệu và 1,5 triệu chiếc xe điện mỗi năm từ nay cho đến năm 2026. Mặc dù VinFast không có giá trị thương hiệu như Tesla, nhưng xe điện của họ được coi là lựa chọn thay thế giá rẻ cho Tesla và dự kiến sẽ có danh tiếng tích cực tại thị trường Ấn Độ vì giá cả phải chăng, Economic Times dẫn lời các nhà phân tích cho biết. Không giống như Tesla, vốn sử dụng mô hình bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng, VinFast áp dụng chiến lược phân phối đa kênh và có mô hình khác biệt cho các thị trường khác nhau. Ông Ashwin Ambuka, nhà phân tích ô tô tại Canalys, được Economic Times dẫn lời cho biết, VinFast dự kiến sẽ áp dụng mô hình tương tự ở Ấn Độ. Ambuka cho biết Ấn Độ là thị trường trọng điểm cho tham vọng toàn cầu của VinFast. Tuy nhiên, VinFast nhiều khả năng sẽ vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ Trung Quốc BYD. Ở thị trường Ấn Độ, VinFast có thể nổi lên như một đối thủ đáng gờm, nhưng nó sẽ vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ BYD. Ông Suman Mandan, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, nói với Economic Times, BYD đã vượt qua cả VinFast và Tesla để giành vị trí dẫn đầu thị trường xe điện Đông Nam Á. Thị trường Đông Nam Á vốn nhạy cảm về giá, tương đồng với hoạt động của thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, VinFast có thể có cơ hội tốt trong phân khúc cao cấp, ông nói thêm. Hồi năm 2022, những chiếc xe có giá trên 2 triệu ruby chiếm gần 5% tổng doanh số xe bán ra và được dự đoán sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2030, Mandan cho biết. Tốc độ tăng trưởng này mang đến cho VinFast cơ hội giới thiệu các tính năng cao cấp với mức giá cạnh tranh hơn Tesla và các thương hiệu xe xa xỉ khác của châu Âu như Mercedes-Benz, BMW và Audi. Về sự lựa chọn giữa Tamil Nadu và Gujarat, ông Mandan nói rằng vì hầu hết các hãng xe hơi và mạng lưới chuỗi cung ứng đều tập trung ở khu vực Gujarat, nên VinFast bắt đầu hoạt động ở phía Tây Ấn Độ có tính chiến lược hơn. Mặc dù cả hai bang đều có ngành công nghiệp ô tô mạnh mẽ và cơ sở hạ tầng phát triển tốt, nhưng Tamil Nadu có lợi thế hơn một chút so với Gujarat về lao động có trình độ cao. Trong khi đó, Tesla đã thể hiện sự quan tâm xây dựng một nhà máy ở Ấn Độ và đã có những cuộc thương thảo với Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal sau khi Thủ tướng Narendra Modi gặp tỷ phú Elon Musk, ông chủ Tesla, trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.